Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa tổ chức cuộc họp bất thường vào ngày 25 tháng 11, trong đó việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, theo thông cáo báo chí của ban được đăng trên trang tin của Chính phủ Việt Nam. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị chỉ kéo dài có nửa ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm nói, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu Đảng Cộng sản yêu cầu việc kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong quý 1 năm 2025, trong đó ông yêu cầu phải khách quan, dân chủ, khoa học, tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học, kể cả kinh nghiệm nước ngoài, để đề xuất tinh gọn tổ chức bộ máy. Ngoài ra, việc tinh gọn bộ máy phải gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có biên chế hợp lý và có chính sách thu hút và sử dụng người có năng lực nổi trội, vẫn theo lời của Tổng Bí thư Việt Nam. Tại hội nghị, ông Tô Lâm cũng thừa nhận vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng, nhưng còn nhiều việc chưa làm được khi hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều đầu mối, chức năng nhiệm vụ còn trùng lắp, chồng chéo, chưa rõ ràng, việc phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao. Vì vậy, Tổng Bí thư Việt Nam yêu cầu phải thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Hiện hệ thống Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 8 ban, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Kinh tế, Ban Nội chính, Ban Đối ngoại. Chính phủ có 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Về phía Quốc hội, với 10 cơ quan chuyên môn và 9 ủy ban, cũng được yêu cầu phải quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, ủy viên thường trực, ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban theo hướng giảm cấp phó và ủy viên thường trực. Tổng Bí thư Việt Nam cũng yêu cầu bộ máy mới sau khi được tinh gọn phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay để không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội và của người dân. Về vấn đề nhân sự, Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị đã quyết định khai trừ khỏi đảng các ông Phạm Văn Vọng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Ngô Đức Vượng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Nguyễn Doãn Khánh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Các ông này bị cho là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại các đảng bộ tỉnh, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng và nhà nước trong phòng chống tham nhũng tiêu cực và vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Với cáo buộc vi phạm chung tương tự, Ban chấp hành Trung ương cũng xem xét cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với ông Bùi Văn Cường, cựu Tổng Thư ký Quốc hội, cựu chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Một nội dung khác cũng được đề cập đến tại hội nghị bất thường của Trung ương Đảng là vấn đề điện hạt nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định việc tái khởi động nghiên cứu sử dụng điện hạt nhân là rất cần thiết để chuẩn bị cho tương lai. Ông nói quyết định dừng thực hiện điện hạt nhân trước đây của Trung ương Đảng là do một số khó khăn nhất định, nhưng không nêu cụ thể khó khăn đó là gì. Theo ông, việc tái thực hiện nghiên cứu phát triển điện hạt nhân hiện nay là do yêu cầu phát triển của đất nước và do đã chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết.
Việt Nam và Ấn Độ vừa kết thúc cuộc diễn tập thực binh chung thường niên lần thứ 5 tại binh trạm Chandi Mandir ở bang Haryana, miền Bắc Ấn Độ. Những sĩ quan quân đội cao cấp đại diện cho hai bên đều đánh giá rằng cuộc diễn tập góp phần củng cố quan hệ hai nước. Hoạt động chung này có tên đầy đủ là Diễn tập về gìn giữ hòa bình Việt Nam-Ấn Độ 2024, gọi tắt là VinBex 2024, diễn ra từ ngày 4 đến 22 tháng 11 và mở rộng quy mô so với những lần trước. Hai trang tin Ấn Độ, The Tribune và The Times of India đưa tin. Quân đội mỗi bên cử 47 binh sĩ, trong đó lần đầu tiên có các quân nhân không quân ở cả hai bên tham gia diễn tập cùng với nhân sự thuộc công binh và quân y. Chương trình tập trung vào chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm về thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật và y tế trong phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, ghi nhận rằng Cuộc diễn tập năm nay có những điểm mới là triển khai nhiều trực thăng để trợ giúp hoạt động cứu trợ thảm họa, sử dụng một lượng lớn các drone để trinh sát và do thám và rà phá bom mìn chưa nổ hoặc vật thể nổ tự chế. Trung tướng Rajesh Puskar, Tổng chỉ huy quân đoàn Khaga, phát biểu rằng quan hệ song phương Ấn Độ-Việt Nam đã phát triển thành đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác quân sự là trụ cột quan trọng. Ông nói, sự hợp tác giữa hai nước rất quan trọng đối với hòa bình và an ninh ở Nam Á vì lợi ích hai nước hội tụ ở khu vực này. Hai nước hợp tác có tính chất hướng về tương lai và đặt trên nền tảng là những sự tương tác chủ động. Cùng lúc Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và ASEAN, mối quan hệ song phương của hai nước được dự báo sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và mở rộng trong những năm tới. The Voice of America, VOA. Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho rằng ông Trần Khắc Đức chỉ là một người yêu nước, nhận thức được tiến trình dân chủ hóa không đảo ngược của Việt Nam, nhưng đã bị chính quyền bắt giam trong một hành động mà tổ chức này cho là chà đạp lên hiến pháp của chính chế độ Cộng sản. Báo chí dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam đưa tin hôm 9 tháng 11 rằng nhà chức trách ở TP.HCM đã bắt tạm giam ông Trần Khắc Đức, 29 tuổi, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo quy định Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, sau khi ông bị phát hiện tham gia tổ chức mà họ gọi là phản động lưu vong mang tên Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Chính quyền cáo buộc rằng ông Đức nhận sự chỉ đạo từ những người cầm đầu tổ chức bên ngoài, tiến hành nhiều hoạt động quản trị các trang mạng phản động. Đức là một thanh niên quý hiếm có tài năng, ý chí và tâm hồn mà đất nước Việt Nam có thể tự hào. Thông cáo báo chí hôm 18 tháng 11 của Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên viết, kiến thức và lòng yêu nước đã cho Đức niềm tin là đất nước ta cần tiến tới dân chủ đa nguyên bằng những phương thức bất bạo động trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Tổ chức này cho rằng việc viết và phổ biến những bài nghiên cứu và bình luận về triết học, lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội là hoàn toàn phù hợp với những quyền con người cơ bản của tuyên ngôn nhân quyền phổ quát trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc mà chính quyền Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, nhóm này cho rằng ông Đức đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam từ ngày 20 tháng 9 năm 2024, sau nhiều tháng bị công an thẩm vấn, đe dọa và sách nhiễu, và không hiểu vì sao đến ngày 9 tháng 11 năm 2024, báo chí quốc danh mới đưa tin. Trước đó, chính quyền Việt Nam cáo buộc rằng Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã thành lập các hội nhóm trong nước để tiến hành hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam. Và quả quyết, đây là hành vi rất nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia và tình hình an ninh chính trị. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra ý kiến về tuyên bố và phát biểu trên của Tập hợp Dân Chủ Đa Nguyên, nhưng chưa được trả lời.
Các nhà lập pháp Việt Nam hôm 25 tháng 11 họp bàn về cách tháo gỡ khó khăn và những phương án để giúp cho hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines huy động tới 22.000 tỷ đồng, tương đương với 866 triệu đô la, bằng cách bán cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu. Reuters và truyền thông nhà nước đưa tin. Số vốn 22.000 tỷ đồng tăng thêm nhằm giúp cho Vietnam Airlines xử lý dứt điểm các khoản nợ phát sinh do COVID-19 và phục hồi năng lực tài chính. Tờ báo Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, nhưng không đưa ra khung thời gian cho việc bán cổ phiếu có thể xảy ra. Đề xuất huy động vốn trên được đưa ra trong đề án tái cơ cấu Vietnam Airlines do chính phủ trình lên Quốc hội. Hiện nay, Vietnam Airlines không thực hiện được đề xuất do vướng quy định trong luật chứng khoán và luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất. Việc huy động vốn được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, Ủy ban quản lý vốn nhà nước sẽ thay mặt chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines với quy mô 9.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2, chính phủ sẽ thực hiện phương án nhà nước chuyển giao quyền mua cổ phần cho doanh nghiệp với quy mô phát hành tối đa 13.000 tỷ đồng, vẫn theo báo Giao thông. Trước đây, vào năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết 135 để tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong đó bao gồm việc cho vay tái cấp vốn và phát hành cổ phiếu với tổng quy mô 12.000 tỷ đồng. Hồi tháng 7 năm nay, Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 7 cho phép Vietnam Airlines được gia hạn trả nợ với khoản vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng. Vietnam Airlines là hãng hàng không do chính phủ Việt Nam sở hữu hơn 86% và ANA Holdings của Nhật Bản sở hữu 5,62%. Đề án tái cơ cấu Vietnam Airlines được cho là để hoàn toàn phục hồi và phát triển bền vững trước năm 2035 cho hãng hàng không đại diện cho Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.